This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý vị trở lại với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu cách 2 tuần một lần. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về những luật lệ, muốn biết cách giải quyết đúng đắn với những chuyện xảy ra khi quý vị lưu thông trên đường cũng như phải làm sao để bảo đảm an ninh trật tự, sự an toàn đối với những vấn đề trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943 214-341-5943 để hỏi đáp với anh Mai Cú Bùi nha. Từ Đài 1160, em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Mai Cú Bùi.
Dạ, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160. Một lần nữa Michael tới với quý vị về chương trình Cảnh sát và người dân. Cũng giống như anh Dũng Nghiêm, thì quý vị có thể đặt câu hỏi, nếu mà không thì quý vị cũng có thể gọi cho Michael sau giờ phát sóng, thì Michael có thể trả lời nếu mà quý vị không có tiện hỏi ở trên đài.
Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì trong vòng 2 ngày qua, trong cái tuần này đó, cái hôm thứ 3, thì lại có một cái vụ xả súng tại trường trung học Wilmer High School. Hello?
Yeah.
Có một cái vụ xả súng tại trường trung học Wilmer Hunting ở Dallas vào hôm thứ ba 15 tháng 4 làm cho bị thương, có bốn nạn nhân bị bắn bị thương trong lứa tuổi từ 15 đến 18, và nghi phạm cũng đã đầu thú vào 9 giờ rưỡi tối vào ngày thứ ba rồi. Một cái vụ thứ hai là ngày hôm qua thứ năm, không phải tại Tiban Texas mà bên một cái vụ xả súng tại bên đại học Florida, một thanh niên 20 tuổi đã bắn chết hai người và làm bị thương 6 người. Và hung thủ này là con của cái bà phó cảnh sát trưởng tại địa phương, đã lấy súng của mẹ và gây ra một cái vụ đau buồn này. Thì xin mời anh chia sẻ thêm về vấn đề hai cái vụ này, thưa anh.
Dạ vâng, thì cái vụ mà bắn ở Wilmer and Hutchins, thì cái vụ đó là Michael in the middle, Michael có xuống dưới đó. Tại vì thường thường ở dưới đây tùy theo, giống như Michael đã nói với quý vị là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái khu là cái chỗ đó là của địa phận của ai có thẩm quyền. Thì cái vụ xả súng ở trong ở Wilmer là thuộc về DISD, là Dallas Independent District, khu học chính của Dallas. Thì Dallas, khu học chính Dallas nó sẽ điều tra cái vụ đó. Thì nhưng mà với những cái nổ súng ở học đường á, thì tất cả những cái agency mà gần đó thì sẽ tham gia vô để hỗ trợ cho cái DISD. Tại vì quý vị cũng biết là DISD Police Department thì nó cũng không có lớn, rất là chỉ có một hai officer mỗi trường thôi. Thì Michael có xuống đó, Michael với lại một số nhân viên điều tra của thanh tra của cảnh sát Dallas được gọi tới để điều tra. Thì trong cái vụ đó thì cũng có nhiều xảy ra. Thứ nhất là không phải là cái trường này nó fail.
Xin phép ngắt lời anh Bùi Bùi để đón vị khán giả nha anh. Xin mời vị khán giả trên đường dây.
Good morning, anh em Tân Tâm anh.
Xin mời anh Tâm.
Chào anh Michael Bùi anh, phải không?
Dạ, dạ.
Rồi mời anh.
Cho em hỏi Michael Bùi cái này. Tại vì em chạy clip á, nhưng mà em fit up nhiều hồi có nhiều cái người khách mà nó điêu rớt điêu lỡ anh. Chỉ nó mang súng vô trong xe em, rồi nó hút rất là hôi, em nên làm gì anh?
Ok, Michael không hiểu. Rớt dealer mang súng vô trong xe anh là cái này nó xảy ra như thế nào? Xe là xe của anh là cho mướn hay là xe của anh là xe của công ty hay là sao? Michael không có hiểu anh.
Dạ không, em chạy clip anh, em chạy clip với Uber thì em đi fix khách á, fix up khách á, passenger á, thì nó
anh có nghĩa là anh chạy Uber phải không?
Dạ đúng rồi.
Ok, anh chạy Uber rồi cái người khách mà anh đón á, người ta vô xe người ta hút cần xe là cần xa phải không? Có nghĩa là anh nói vậy phải không?
Nó hút qua trước rồi nhưng mà vô xe rất là hôi, em chóng mặt, có thể em chạy không được rồi nó có thể.
Ok, cái đó tại vì cái đó tùy theo nha. Tại vì anh chạy xe Uber anh có quyền cancel cái ride đó. Nếu mà anh cảm thấy cái sự nguy hiểm cho anh hay là anh cảm thấy là cái này nó không có đúng theo cái bảo đảm cho cái tính mạng của anh hay là cái sức khỏe của anh, nếu mà anh có quyền từ chối, anh có quyền từ chối cái ride của anh thì vậy thôi. Còn nếu mà người ta mang súng trong xe á, thì thứ nhất á, là cái xe đó xe của anh phải để cái bảng là anh cấm là không được mang súng trong xe, hay là anh vô mà anh thấy nó có súng trong xe trong người đó thì anh có quyền nói là tôi không có chở những khách nào có súng, cái đó là quyền của anh, thì anh phải nói cho người ta biết. Chứ nếu mà anh, tại vì đây người ta có quyền mang súng anh.
Dạ em hiểu rồi, tại vì em có biết đó mấy người khách nó hút rất là hôi, nhưng mà chóng mặt mà em từ chối cái này của nó.
Dạ, cái đó là tùy theo anh thôi, giống như là nó vô tiệm hay là nó vô tiệm hay là vô nhà của anh, thì anh có quyền từ chối cái xe của anh có quyền từ chối cái ride đó, ok?
Dạ, cảm ơn anh Michael.
Dạ, không có gì.
Em không có cần gọi cảnh sát gì hết, em có quyền.
Dạ, anh có quyền từ chối nếu mà người ta không có chịu đi xuống xe hay là người ta chứa, anh có quyền gọi cảnh sát, thì lúc đó anh mới gọi cảnh sát.
Ok, cảm ơn anh Michael Bùi với anh.
Dạ, không có gì.
Rồi, cảm ơn anh Tâm nhé, chúc anh may mắn. Và trở lại với anh Michael Bùi.
Vâng, thì cái vụ đó là không phải là do thiếu bổn phận của nhân viên công lực hay là thiếu thiếu những cái máy móc. Cái vụ đó là cái người mà xả súng đó là học sinh của cái trường đó, và cái người đó đó đi học trễ và có gọi cho bạn của cái người đó mở cửa ở trong ra, nhưng mà tại vì cái news nó không có nói nhiều về giữa cái nạn nhân và cái người xả súng, thì những cái người khác bị thương á là xui ở trong lúc mà nó xả súng thì bị trúng thôi, nhưng mà thật ra đó là cái người mà xả súng đó là hai cái người đó có liên quan tới băng đảng, một cái băng đảng gọi là Five K rồi một cái băng đảng gọi là Blood, thì hai cái băng đảng đó thì nó đấu đầu với nhau, thì cái người xả súng nó vô nó mở cửa và vô và đã bắn cái người đó, và trong khi nó bắn thì nó làm cho tất cả cái người khác bị thương. Cái đó là cái trường đó, nhưng mà đây cũng biết là cái trường này một năm trước cũng có một vụ xả súng ở trong cái trường đó, cách đây cũng gần một năm, thì cái vụ xả súng đó là cái vụ xả súng ở tiểu bang ở trường đại học ở Florida đó, thì hai cái nó khác nhau, một cái thì nó không có khác nhau, một cái thì nó bị thương và một cái thì nó có làm cho hai người chết. Và cái người mà xả súng ở dưới Florida đó là mình cũng biết là cái người đó là con của một cái deputy sheriff, là tại vì thường thường á sheriff tới gọi là cái người mà đứng đầu của cái county law enforcement á thì nó gọi là sheriff, mà cái người mà làm cho cái county á thì nó gọi là deputy sheriff. Thì cái người đó cũng làm cho cái county, cái bà mẹ mà của cái người mà xả súng đó thì cũng làm cho cái county này là 18 năm rồi, và cũng giống như tất cả những cái agency của cảnh sát đó, thì thí dụ như Michael nha, Michael làm đây là 21 năm thì trong 21 năm thì Michael nó đã qua nhiều lần đổi súng cho tất cả cảnh sát, xài súng này xài súng kia, thì cái người cảnh sát nó có quyền mua lại cái cây súng mà mình đã mang từ trước giờ trước khi đổi qua một cây súng mới. Thì giống như cái bà mẹ của cái người xả súng này thì bà cũng cái súng mà dùng cho cái buổi xả súng ngày hôm kia thì cái súng đó là cái súng của bà mua lại của cái department đó để làm kỷ niệm để làm kỷ niệm thôi, chứ không phải là thì cái người con này nó lấy được thì không biết là nó lấy như thế nào. Tại vì cái người này cũng là 20 tuổi rồi, và cái người học sinh này, cái người mà xả súng này cũng là một trong nhóm student association ở trong đó trường đó. Thì nó mình bây giờ mình chưa biết là cái tại sao nó xảy ra như vậy. Thì Michael biết là cái Wilmer Hutchins là giữa hai cái băng đảng, còn cái ở dưới Florida thì Michael không có biết, nên là tại vì nó khác, hai cái vụ nó khác nhau. Một cái là nó thanh toán giữa cái băng đảng, còn ở dưới đây thì mình không biết là cái cậu học sinh ở dưới Florida này là bị cái gì xảy ra cho người đó và lấy súng và xả súng ở trong người.
Vâng, cảm ơn.
Nhưng mà quý vị cũng thấy, nhiều quý vị cũng thấy là cảnh sát để ở có mặt hiện trường rất là nhanh trong hai vụ xả súng, tại vì nó không có muốn một cái vụ xả súng mà gây chết cho mười mấy người giống như ở Uvalde cách đây gần một năm, quý vị cũng đã nhớ.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân, và nếu quý vị có những câu hỏi với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas thì quý vị có thể gọi vào 214-341-5943. 214-341.
Vâng, cũng có một cái tin Michael cũng muốn đưa cho quý vị. Cái tin này rất là quan trọng. Nó sắp sửa có thể là nó không có trì hoãn nữa. Thì cũng giống như quý vị đã biết là sau cái 9/11 đó, vào năm 2005 á, Quốc hội có ra một cái đạo luật là Real ID Act. Có nghĩa là tất cả những cái thẻ driver license của mình của mỗi tiểu bang với lại hay là cái ID đó đều phải có một cái real ID mark ở trong đó, có nghĩa là ở trong cái góc phải của cái driver license mình nó có cái star đó, thì cái đó là real ID. Và với cái chương trình này nó đã áp dụng và nó đã có nhiều cái thời hạn đó, nó delay cái thời hạn á, nhưng mà cái thời hạn cuối cùng á là nó sẽ xảy ra vào tháng 5, ngày mùng 7 tháng 5 năm 2025. Có nghĩa là từ đây tới đó quý vị bắt buộc phải có một cái real ID. Nếu mà quý vị trong tương lai quý vị có muốn đi máy bay trong đất Mỹ này, thì quý vị nếu mà quý vị đi máy bay, một là quý vị phải có real ID, hai là quý vị phải trình ra cái passport. Thì quý vị cũng đã biết là nếu mà mình đi travel nước ngoài, dĩ nhiên là mình không có thể nào mà dùng cái real ID của mình được hết, mình phải dùng cái passport. Mà nếu mà ở trong nước Mỹ thì mình dùng một trong hai thứ đó, thì đem theo cái passport mà đi travel ở trong nước Mỹ thì nó hơi bất tiện, trừ khi mình có cái passport mà thẻ nó làm nhỏ lại thì cái đó không sao. Còn nếu mà không thì quý vị phải dùng cái đó. Thì những người nào mà dưới 18 tuổi thì không cần cái real ID, cái là những cái dưới vị thành niên. Nhưng mà trên 18 tuổi, từ 18 tuổi trở lên á, bắt buộc nếu mà travel phải có đó. Và không những là mình travel để mình dùng cái, nhiều khi quý vị vô những cái federal building, quý vị cũng cần phải có cái federal. Thí Michael, thí dụ nha, quý vị vô sở thuế IRS để quý vị khiếu nại hay là cái gì á, cái đó là federal building nha, cái đó là federal building. Hay là quý vị vô cái post office, quý vị pick một cái package, tại vì cái bưu điện của chính phủ là bưu điện, là cái đó là federal, chính phủ của là federal. Thì quý vị nếu mà quý vị sau này quý vị phải tới cái post office của mình mà phải dùng cái ID của mình ra đó, mà trong ID quý vị không phải là real ID, thì quý vị nó sẽ không có chấp nhận cái đó. quý vị nên nhớ không phải là chỉ là travel mà cũng là quý vị mà vô những cái building mà thuộc về liên bang á, thì quý vị phải bắt buộc phải dùng cái real ID. Những cái real ID thì quý vị có thể làm như có thể lấy đâu, những cái real ID đó nó cấp phát được bởi bộ giao thông của tiểu bang, coi như là DMV, Department of Motor Vehicle đó, thì quý vị phải tới đó phải in person nha, có nghĩa là quý vị phải có mặt ở đó thì nó mới cấp cho quý vị. Và những gì mà quý vị có thể đem để chứng minh để nó làm cái real ID, một là cái green card, và kèm theo những cái green card là cái số an sinh xã hội phải trên cái tờ giấy đàng hoàng, chứ không phải là mình tới mình chỉ đưa nó, và mình phải đưa cho nó coi hai cái bill mà để mình dùng cái địa chỉ mà trên cái real ID á, hai cái bill mà nó gửi về cho mình, như là bill điện thoại hay là bill nước, bill điện gì đó, thêm theo với đó. Và nếu mà quý vị mà không có green card mà có việc có cái quý vị sinh đẻ ở đây đó, bắt buộc phải có cái birth certificate. Mà nếu không có sinh đẻ ở đây á mà quý vị là citizen của nước Mỹ đó, thì quý vị có thể đem passport, hay là nếu mà quý vị chưa có làm passport thì quý vị có thể đem theo cái bản citizenship certificate của mình để chứng minh mình là công dân hay là thường trú nhân của nước Mỹ này.
Vâng, thưa quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị có thể kiểm tra lại xem cái ID của mình, cái driver license của mình có phải là real ID không. Tức là cái trên đó nó có cái ngôi sao đó, thưa quý vị, ngôi sao màu vàng nhỏ nhỏ ngay góc bên phải đó. Mục đích của cái kỳ này là làm real ID là để chứng minh là quý vị đang ở hợp pháp tại Hoa Kỳ. Hợp pháp có nghĩa là không phải là quý vị chỉ là công dân Mỹ quốc tịch không, mà quý vị có thể sanh cũng là ở hợp pháp Hoa Kỳ. Thì quý vị có thể chuẩn bị những giấy tờ như hồi nãy anh mà Michael Bùi có chia sẻ với vị á, và lấy cái đến ngay DMV tại khu vực gần nhất để lấy hẹn, và vị làm ngay trước ngày 7 tháng 5 năm 2025 nhé quý vị, để thuận tiện sau này cho quý vị khi lên máy bay đi những cái travel trong nội địa, hoặc là những lúc cần thiết đến những cái cơ quan công quyền hay những nơi mà hồi nãy anh Michael Bùi có chia sẻ với quý vị. Và số điện thoại của chương trình vẫn tiếp tục với 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì trở lại với cái vụ bắn súng á, thì ngay tại Telac là cái trường trung học Wilmer Hutchins á, thì được biết là cái tất cả hiện nay các cổng ra vào tại các khu học, các trường học á, đều có máy dò kim loại tại cửa ra vào, và chỉ có ra được thôi chứ bên ngoài không thể nào vô được. Nhưng mà cái bản tin cho biết rằng cái nghi phạm sở dĩ vô được, mang súng vô trường được, là do có một học sinh ở bên trong mở cửa ra thì họ lọt vô. Thì và cộng với lại cái vụ bắn súng bên trường đại học Florida đó, thì các sinh viên cũng đã biết cách tự bảo vệ mình rất là tốt, chẳng hạn như là tắt đèn, đóng chặn cửa và thực hiện những cái biện pháp phòng thủ mà khi mà cái chuông báo động vang lên. Thì xin mời anh Michael Bùi có thể chia sẻ những cái bước cơ bản mà khi những xảy ra những cái chuyện đáng tiếc như vậy, mà bất ngờ như vậy, thì mọi người nên làm gì để mà tự bảo vệ mình, thưa anh?
Vâng, thí dụ mình nghe tiếng súng thì mình dĩ nhiên là mình nghe tiếng súng, hay là thí dụ nha, mình ở ngoài đường mình nghe tiếng súng, có thể là nó mình lầm lẫn với lại những cái tiếng pháo, hay là nhưng mà ở trong trường cái tiếng súng á, nó nằm những nhất là ở trong những cái building, những cái hallway, thì nó cái echo nó vang lên, thì mình tiếng súng nó nổ nó rất là lớn, là mình có thể phân biệt được liền. Và cái thứ hai nữa là mình không có nên chạy, mình chạy tùm lum hết, tại vì thứ nhất là mình nghe tiếng súng nổ, mình không có biết cái người thủ phạm đó nó đang ở đâu và nó đang từ đâu tới. Và nếu mà mình xui mình chạy theo cái ngược hướng thì không nói sao, mà xui á mình chạy theo cái hướng mà cái người thủ phạm nó đang tiến tới, thì cái đó sẽ gây ảnh hưởng tới mình. Cách tốt nhất là mình phải để ý chung quanh của mình, coi cái chỗ nào mình có thể núp được. Có thể mình núp và có thể mình bảo đảm, tại vì vậy chung quanh là mình nó rất là nguy hiểm, chứ không phải là không, nó rất là nguy hiểm, tại vì cái đạn mà nó đâu có mắt đâu, và nó xả súng như vậy thì nó xả súng nó bắn tùm lum hết, thì mình có thể bị trúng đạn. Cách tốt nhất là mình kiếm cái phòng, cũng giống như anh nói, tắt đèn, có thể mình khóa, nếu mà khóa được thì thường thường á ít bất chỗ nào mà nó những cái phòng học nhất là những trường đại học á thì đường thường cửa nó không có khóa, nó không có làm ổ khóa, nó có làm cái đồ mở cửa thôi chứ không có làm ổ khóa, tùy theo những cái văn phòng này nọ thôi. Thì mình nếu mà mình kiếm được cái chỗ nào thì mình núp vô những chỗ nào mà nó có thể những cái chứng ngại vật đó nó có thể cản trở sự cái mình có thể mình núp vô trong đó để không có thể hung thủ có thể mà mình đừng có gây ra tiếng động. Thường thường những cái hung thủ nó đi là nó bắn thì nó vô nó mở cửa được thì nó mở cửa được thì nó mới vô, còn những cái cửa nào mà nó không có mở được á thì dĩ nhiên là nó sẽ bỏ đi, nó nhân tiếng tét chứ nó không phải là giống như cảnh sát là lục từng phòng. Nếu mà mình mở đóng cửa mình có thể kiếm cái gì chặt lại để cho nó khó cái khó khăn để nó bỏ đi thì cái đó là tốt nhất. Và cách tốt nhất của giống như Michael đã nói là không nên chạy loạn xạ hết. Mình phải, nếu mà mình đang ở trong lớp á thì mình phải kiếm cách như thế nào để mình một thứ nhất là mình đóng cửa lại. Tất cả mình nghe tiếng súng cũng chưa chắc gì nữa nó đã tới thì mình có thể một người nào đó mình phải bình tĩnh, cái đó là mình dĩ nhiên là không ai bình tĩnh trong khi tôi nghe tiếng súng, mình bình tĩnh và mình nếu mà không có ai đứng ra mà làm leadership á thì mình có thể nói là ok bây giờ giúp tôi để khiêng những cái bàn, khiêng những cái ghế chấn lại những cái cửa thì những cái động tác đó sẽ làm cho mình dễ hơn. Chứ còn nếu mà mình chỉ đóng cửa và cửa nó không có khóa thì dĩ nhiên nó mở cửa rồi mình những cái bàn nó những cái bàn ấy nó không có thể nào mà giúp để cản trở những cái viên đạn. Nhưng mà nếu mà mình có làm cho cái cửa nó không được đẩy vô thì cái đó là cách tốt nhất. Và mình cũng trong cái trường đại học của mình á nó rất là lớn thì mình nên biết cái ngõ ngách như thế nào. Ví dụ như mình những cái giờ học, những cái giờ mình đang đợi từ lớp này qua lớp kia mình có thể đi vòng vòng để mình biết cái ngõ ngách, như là ok cái cửa này nó sẽ ra ngoài sân này hay là cái sân này. Ví dụ mình lúc nào mình cũng thể để trong cái đầu mình ok nếu mà trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều trong những cái vụ bắn ở trường tiểu học, trung học hay là đại học gì đó, nó rất xảy ra rất là nhiều thì mình cũng nên mình có một cái phương cách để mình thoát thoát. Cũng giống như thí dụ quý vị cũng để ý, giống như quý vị đi shopping trong những mùa lễ, quý vị đi ra ngoài quý vị cũng nên để ý xung quanh của mình khi trước khi mình tới xe, hay là quý vị vô nhà hàng, trước khi vô nhà hàng ăn mình có thể đảo một vòng để coi trong nhà hàng nó đang như thế nào và mình kiếm một cái chỗ nào nó an toàn cho mình. Cái đó là những cái mình đừng có nghĩ đó ồ nó không có xảy ra, nó xảy ra cho người khác chứ không xảy ra cho mình, nhưng mà mình không có biết được chuyện gì nó có xảy ra cho người khác cũng có thể xảy ra cho mình. Cái vấn đề là mình phải tự bảo vệ mình trước, mình phải tự kiếm cách để mình phòng hờ cho mình trước thì cái đó là lúc nào mình không thể nào mà depend on law enforcement tới ngay lập tức được hết.
Vâng, anh Michael Bùi nói rất đúng thưa quý vị. Thường thường những kẻ gây án, những kẻ xả súng hàng loạt, họ thường tìm đến những cái nơi đông người. Mà khi mà chúng ta đến những nơi đông người, chúng ta cũng nên làm như là anh Michael Bùi có chỉ cách cho quý vị đó. Chúng ta cũng nên đảo mắt nhìn xung quanh cho nếu như có xảy ra bất cứ chuyện gì chúng ta sẽ thoát chỗ nào để chúng ta chạy và chỗ nào để chúng ta núp. Thì đó là một cái cách rất là hay để mà quý vị cẩn trọng hơn, cẩn thận hơn để mà... có thể nếu như có sự gì bất chắc hoặc là ngoài ý muốn xảy ra thì mình có thể tự bảo vệ mình được. Thưa anh, thì như cái chuyện mà hồi nãy anh có chia sẻ là ví dụ như sinh viên, học sinh trốn trong trường mà làm những biện pháp như tắt đèn, chặn cửa, nhưng mà khi mà trong lúc đang trốn tránh như vậy thì làm sao mọi người có thể biết là khi mà bị đập cửa làm sao biết đó là hung thủ hay là lực lượng phản ứng đến cứu mình thưa anh?
Cũng dễ lắm, tại vì hung thủ thì nó có thể là nó mở cửa rồi, tại vì cảnh sát á lúc nào á cũng phải báo cho mình là cảnh sát là ai, tại vì cảnh sát có súng mà thì dĩ nhiên là phải báo cho cảnh sát đi thì cũng đi 2-3 người thì nói là đây là cảnh sát hay là cái gì đó thì có thể là tuyên bố mình có thể mình cảnh sát, nó làm rất dễ để cho mình nhận dạng được để mình có thể mở cửa. Thì mình có thể, tại vì mình biết là không có khi nào mà những cái người mà xả súng mình nó nói là tôi là cảnh sát mở cửa nó không có thời gian, nó tại vì cái ý đồ của nó là muốn tiêu diệt càng nhiều càng bắn càng nhiều càng đút cho nó, thì lúc đó thì nó khác với là những người cảnh sát mà đi cứu mình, thì cảnh sát nó sẽ hô hoán lên nó là cảnh sát và trong này có ai hay không. Và cái đặc biệt nhất á, khi mà cảnh sát mà có thể đập cửa vô để cứu mình á, thì cảnh sát lúc nào, tại vì cảnh sát lúc đó không có biết hung thủ, có thể là không có biết hung thủ là một người hay hai người hay là một nhóm nào đó, thì cảnh sát không có biết được. Bởi vì khi mà cảnh sát mà vô mà có chĩa súng vô mình á, thì mà cảnh sát bắt buộc tất cả mọi người đều phải giơ tay lên hết, tại vì giơ tay lên để cho biết là trong tay mình không có vũ khí thứ nhất. Và nếu mà trong tay mình mà có vũ khí thì lúc đó cảnh sát mà ấy, thì mình nên bỏ cái vũ khí mình xuống. Ví dụ cũng có nhiều giáo sư nó đang làm những cái đạo luật, nhiều giáo sư hay là thầy giáo, cô giáo thì có quyền mang súng, ví dụ như vậy đó. Thì mình có súng thì mình nên nói cho cảnh sát biết là mình là ai, tại sao mình có súng. Thì những cái đó thì mình mang súng thì mình phải biết cái sự mang súng nó rất là nguy hiểm. Khi một người mình, dĩ nhiên là cái người mà hung thủ thì dĩ nhiên là mình có thể như vậy. Còn cảnh sát thì lúc nào vô nó cũng mặc đồ rất là nhiều bộ phận trên người nó để chữ là cảnh sát hay là cái gì đó. Thì mình, tại vì những cái hung thủ nhiều khi nó có mặc áo giáp nha, nó có mặc áo giáp nhưng mà trên cái áo giáp nó không có để những là phù hiệu của thành phố hay là của là cái đó là nhân viên cảnh sát hay là cái gì đó. Thì cái đó là mình phải tùy cơ ứng biến, và lúc nào cảnh sát kêu mình làm cái gì thì mình đừng làm cái đó. Cảnh sát kêu mình đưa tay lên thì mình đưa tay lên, chứ không phải là mình là tội phạm. Cảnh sát chỉ muốn biết là trong tay mình không có cái gì để nó không có để ý tới những người học sinh này, nó bảo vệ cho những học sinh đi ra. Và những người nào mà không có nghe lời nó, là tôi đâu có làm gì, tôi là nạn nhân mà, tại sao phải bắt tôi giơ tay lên? Giơ tay lên không có nghĩa là anh là tội phạm, giơ tay lên có nghĩa là cho cảnh sát biết là trong tay anh không có vũ khí.
Vâng, thưa quý vị, những cái điều xảy ra trong dạo gần đây, những cái vụ xả súng trong trường học thì chắc chắn trong trường học các em học sinh, sinh viên cũng đã được huấn luyện rồi, cũng được training rồi. Nhưng mà những cái chương gì mà anh Michael Bùi có chia sẻ trong chương trình Cảnh sát và Người dân, thì nếu quý vị nghe được, quý vị về có thể chỉ bảo hoặc hướng dẫn lại cho con em mình nếu như không may có những cái chuyện này xảy ra. Và cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Còn cái lớp dạy bắn súng của anh như thế nào anh?
Vâng, lớp dạy bắn súng Michael vẫn tiếp tục như bình thường. Quý vị có nhã hứng hay là có muốn biết về học súng hay là gì, quý vị không có phải là về cái vụ này mà quý vị đi học súng rồi để quý vị mang súng ở trong người mang vô trường. Tại vì trong trường á, quý vị không có được, thứ nhất là quý vị là học sinh ở trong trường đó, và tùy theo cái tiểu bang và tùy theo, quý vị không có quyền mang súng. Nhất là ở tiểu bang Texas này, tất cả trường đại học hay là trường cao đẳng gì nữa, học sinh của cái trường đó không có quyền mang súng. Và even là mình ở cái trong cái dorm hay trong cái dorm của học sinh á, cư xá học sinh đó, thì mình không có quyền mang súng ở trong đó. Chỉ là mình là người tới thăm trường thì mình có quyền mang súng, nhưng mà mang súng là mà bắt phải mang súng như kiểu nào hay là mang súng như thế nào, chỗ nào được mang súng, thì đợi những cái đó Michael đều dạy cho quý vị để quý vị biết, để quý vị có quyền mang đúng hợp pháp. Tại vì trường học nó rất là cái tế nhị, và quý vị cũng nên cẩn thận vào những đó. Những cái lớp Michael mở thì nó rất là nhỏ, và nó sẽ chỉ là một ngày thôi, từ 9 giờ cho tới khoảng 2-3 giờ chiều là quý vị xong. Quý vị có thể biết về căn bản về súng, về cách sử dụng súng, sự an toàn của nó, và quý vị có thể được một cái bằng để quý vị có thể mang và hiểu luật để mang từ chỗ này qua chỗ khác. Michael cảm ơn anh Dũng Nghiêm, và phải hẹn lại quý vị vào 2 tuần tới. Chúc quý vị một mùa lễ Phục Sinh được an vui và bình an.
Vâng, chúc anh cũng vậy, và hẹn gặp anh trong 2 tuần sau.